Bồ Phật.
Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang.
Hôm nay là ngày 23 tháng 11, cũng là ngày quý Phật tử Tịnh Xá Ngọc Tường và Bác Quan Trai Giới. Vừa qua kỳ rồi đó, sư giảng Phật tử về lý sự tịnh độ, tôi cũng đã xong cái đoạn đó. Bây giờ Phật tử cũng cầu giảng tiếp về pháp môn tịnh độ đó. Thì hôm nay sư cũng có cái tài liệu này cũng rất hay, là A Di Đà Tháng Vị Sao. Cái này của Tổ Thân Loan bên,
cũng là vị Tổ Chân Tông Nhật Bản.
Bây giờ hôm nay mình học cái Tổ về bên Nhật nha. Thì cái danh từ tháng vị sao là Tăng Ni Sio Nhật đó, là Tăng Ni Sio. Tháng là tán, tháng vị là khác, sao là sao, lại là tiếng Việt là cái vị mà Duy Em Bô đó nha, là đệ tử của ngài Thân Loan. Rồi ngài Thân Loan dạy cái pháp môn về tịnh độ đó, thì cái ngài đệ tử đó mới là ghi lại đây. Thấy không, tôi kêu còn tháng vị sao là những cái lời tán thán về cái Đức Phật A Di Đà đó mà Tổ Thân Loan mới dạy. Đệ tử như thế này: suy tư về quá khứ và hiện tại, tôi xót xa khi trông thấy nhiều kẻ đi xa chánh tính của môn phái chúng ta. Không phải là cái môn phái của Tổ Thân Loan đó, là tịnh độ chân tâm. Mà có một số người từ quá khứ là qua, mà về quá khứ là thời trước là qua rồi đó, và hiện tại đây thì có một số người đi xa chánh tín, nó không đủ cái niềm tin trọn vẹn mà Tổ Thân Loan chỉ dạy. Tín tâm mà tiên sư Thân Loan của chúng ta đã từng giảng dạy kỹ càng, tôi sợ rằng những kẻ này sẽ lạc lối, sẽ cảm thấy những mối hoài nghi và bao nỗi khó khăn. Thì cái Tổ Thân Loan đã từng dạy dỗ rồi, nhưng mà cái tín tâm mà tiên sư Thân Loan là Tổ Thân Loan của chúng ta đã từng giảng dạy, thì ngài sợ rằng một số người không rõ ý đó thì sẽ đi lạc lối, tu hành không kết quả. Điểm thứ hai, người ta không thể nào đi vào trong pháp môn dễ thực hành nếu không có duyên lành gặp những bậc thiện trí thức và dâng theo giáo pháp của họ. Ông tự đi chỗ này là không thể nào đi vào pháp môn dễ thực hành, và pháp môn tịnh độ, nhất là pháp môn về tịnh độ, về chân tâm này rất là dễ thực hành, nhưng mà không có gặp cái duyên lành gặp bậc thiện trí thức chỉ giảng rõ ràng thì cũng khó mà đi đạt được kết quả, mặc dù dễ, tôi thấy không, nhưng mà không có thiện trí thức chỉ mình dễ dàng đường đi nước bước, cái sự tính tâm cho trọn vẹn thì cũng không kết quả. Mong sao lý luận không làm giảm, suy giảm tính tâm trong pháp môn dễ thực hành. Đó, ngày mong sao rằng những cái luận thuyết mà Tổ đã nói lại đó, được ngày lặp lại đó, thì cái không làm suy giảm tín tâm của mình. Điểm thứ ba, vì vậy cho nên tôi viết những dòng này ghi lại những lời của tiên sư Thân Loan chúng ta mà tôi còn nhớ, không những chỉ dành cho việc làm sáng tỏ vài vấn đề khó khăn, nhưng cũng về đường hướng dẫn những bằng hữu của chúng ta vào pháp môn dễ thực hành. Ngày đây là ngày Duy Em Bô, ngày mới là thuật lại cái lời của tiên sư Thân Loan đó, ngày nhớ lại là ngày thuật lại để làm sáng tỏ những đề khó khăn, những đề mà chưa hiểu rõ mà Phật tử chưa hiểu rõ đó, để làm cho cái đi vào pháp môn dễ thực hành này được kết quả trọn vẹn. Bây giờ Tổ Thân Loan nói thế này, chương 1, phần 1: sung sướng quá, A Di Đà tế độ tôi bằng bản nguyện siêu phàm của ngài. Ai một lần tin như vậy mà phát tâm niệm Phật, là người ấy có hạnh ngộ được đón nhận trong bàn tay của A Di Đà. Ngài vĩnh viễn che chở chúng ta và không từ bỏ một ai. Phật tử để ý chỗ này nha. Sung sướng quá, A Di Đà tế độ tôi bằng bản nguyện siêu phàm. Phật tử rõ điểm này nè, rồi mình mới thấy là Tổ tỏ ra một cái điều rất là sung sướng quá. và tôi đã cái phước báo rất to lớn thế nào mà tôi đã gặp được bản nguyện siêu phàm của Đức Phật ấy là, phải không? Là Đức Phật á, Đức Châu Ni ngài cũng thường nói rằng á, tôi thấy là mười phương chư Phật, khắp mười phương chúng sinh trong mười phương ha, là khắp của nó đúng là khắp của trụ hoàng đó, là nghe được cái danh hiệu Phật cũng rất là khó khăn. Được ra không? Nó là nè, trong mười phương chúng sinh á, mà nghe được danh hiệu Phật cũng rất là khó khăn, rất khó được nghe. Thì danh hiệu Phật là sao? Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Ví dụ này ha, là tất cả những danh hiệu mà chưa của chư Phật á, mà mình nghe được cũng là rất khó khăn được nghe rồi. Cái phước báo mình lớn lắm á, mới duyên lành được nghe danh hiệu Phật. Nha, đó. Mà hôm nay quý Phật tử cũng phước báo cũng lớn lắm mới được là gì? Được nghe danh hiệu Phật và pháp môn niệm Phật để nguyện để gì? Để về cõi Phật để tu trì làm Phật. Là rất là quý báo, rất là khó khăn mới được gặp. Nha, nếu nghe nhiều Phật không thì chưa đủ đâu. Tự thấy không, nghe danh hiệu Phật rồi phước báo rồi đó, nhưng mà chưa được giải thoát đâu. Nghe mà nghe được bản nguyện Đức Phật ấy nè, nhất là bản nguyện siêu phàm, tất nhiên là cái bản nguyện này đưa mình đến cái quả Phật. Cái điểm này rất là quý báu. Nên cho nên ngài nói là sung sướng quá ai đà tế độ tu bằng bản nguyện siêu phàm của ngài. Thành ra bây giờ Phật tử thấy cái chỗ mà tổ mà nói trừng cái bản nguyện này nè, là 48 lời đại nguyện của Đức Phật ấy nè, đó không? Đó. Mà cái bản nguyện này mình phải nên hiểu rằng là danh hiệu Phật ấy nè. Bản nguyện này cũng tức là danh hiệu Phật ấy nè, mà cái bản nguyện này cũng tức là pháp thân Phật ấy nè, từ pháp thân biểu hiện lên, đó không? Hiểu như vậy được thì mới thấy là cái bản nguyện quý báu tốt đẹp và danh cái gắn liền danh hiệu Phật ấy nè, vì cái này tức là cái kia. Thì bây giờ tổ nó sung sướng quá mà sư không biết rằng Phật tử có sung sướng quá không? Nói hai bây giờ nó vô lượng kiếp rồi, cũng lăn lộn sanh tử luân hồi rồi mà không được được nhờ cậy, không được nương cậy vào ai để tế độ mình. Cho nên hôm nay mình cũng vẫn phàm phu tục tử mà ngồi đau khổ ở trên tới bây giờ đây. Thì bây giờ đây mình được cái gì, gặp cái bàn tay tế độ Đức Phật ấy nà, và nguyện ngày nguyện rằng cái bản nguyện ngày không bỏ ai, thì trong đó không có mình rồi đó, thì phải gì, sung sướng quá. Phải ha? Phật tử có sung sướng quá như tổ nói như vậy đó thì mình tu có tinh tấn. Nếu mà hôm nay được nhân duyên lành đầy đủ mà mình gặp được cái pháp môn tịnh độ và bản nguyện Đức Phật ấy nà, mà mình không nhiếp tâm đi Phật nguyện thì có Phật được, thì bỏ học vật rất quý báu, bỏ học điều rất là quý báu. Nếu mà mình đã buông xuôi buông bỏ đi à, mà nếu Phật tử được thể hiện hiểu được điều đó rồi thì sao, sung sướng quá à, gặp pháp môn này rất là sung sướng quá, không có cái pháp nào mà làm cho mình vui vẻ sung sướng bằng gặp cái bản nguyện và đại từ đại bi Đức Phật cái nào cứu độ mình à, Phật tử hiểu vậy rồi thì mới là tu tinh tấn được à. Ai một lần tin như vậy là phát tâm niệm Phật, người ấy đã có hạnh ngộ được đón nhận bàn tay của Đức Phật ấy nè. Đó, nếu mình sung sướng quá và mình tin rằng bản nguyện Đức Phật ấy, siêu phàm Đức Phật ấy nè, không từ bỏ mình, mình nên hiểu như vậy rồi thì sao? Thì phát tâm niệm Phật và phát tâm niệm Phật tinh tấn thì người ấy có hạnh ngộ đón nhận bàn tay Đức Phật ấy nè. Mình tin bản nguyện ngài rồi, mình cố gắng niệm danh hiệu ngài rồi và mình nguyện gì có ngài thì sao? Để tin chắc rằng mình sẽ được đón nhận trong bàn tay đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà. Ngài vĩnh viễn che chở chúng ta và không từ bỏ một ai. Cái lời nguyện của ngài, ngài vĩnh viễn che chở chúng ta và không từ bỏ một ai. Tất nhiên là ngài hiểu được vậy rồi thì ngài như sư nói chỗ mà vĩnh viễn là quan trọng. Thường thường sư nói Phật tử đó, đây mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về kinh A Di Đà này cách đây mấy ngàn năm rồi, không biết tới bây giờ trễ không nữa, phải không? Thì cái chỗ này Phật tử biết chứ, nói lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà thì trong đó ngài nói Đức Phật A Di Đà ở cõi hiện nay ở trụ cõi tịnh độ tây phương cách đây 10 vạn ức của Phật, và mới có gì giảng đạo thuyết pháp mới có 9 kiếp, phải không? 9 kiếp là 10 kiếp này. Đó là mới thì kỳ đầu, còn thời kỳ giữa và thời kỳ hậu nữa, phải không? Đó là còn lâu xa lắm.
mà Phật tử giúp một kiếp ở trên đó là bằng, không biết bằng là đi một ngày một đêm trong kinh Hoa Nghiêm á, thì đọc nói là một ngày một đêm ở cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà bằng 400 năm với mình, cũng bằng một ngày một đêm mới cõi trời Đấu Xuất vậy đó. Đó không, cõi trời Đấu Xuất hiện đại Bồ Tát Di Lặc đương ngự ở đó ở nội diện á, là một ngày một đêm bằng 400 năm với mình, thì cõi Tây Phương Cực Lạc một ngày một đêm cũng bằng 400 năm với mình. Đó không, mà một kiếp là một đại kiếp của mình 1.385.000 triệu năm, thì một đại kiếp trên đó cũng vậy, thì xa hơn bấy nhiều lắm. Thì mình ta đã 1.385.000 triệu năm là Phật tử nhân 400 lần nữa vậy đó mới ăn kiếp này. Mà cổ xa lắm, thấy không? Thành ra bây giờ mình hiểu cái đó rồi, Phật tử nói là ngài vĩnh viễn che chở chúng ta, vĩnh viễn che chở là còn dài sau này nữa, phải không? Mình còn mới mấy ngàn năm mà nó có nhầm nhòi gì, phải không? Thành ra Phật tử tin những rằng là mới rang thôi, cái kinh Phật cái đài dạy mình cái sự tu tập pháp môn này còn mới rang thôi, không có trễ tràng gì đâu. Và khi mà mình có dịp mà hận ngộ và có dịp nghe được danh hiệu Phật thì sao? Là mình sẽ được che chở và Đức Phật không từ bỏ một ai. Mà xin nói Phật tử nghe cái chỗ này là trên tinh thần tế độ của Phật, của những vị đại Bồ Tát cứu độ mình đó, là do sự cảm ứng tới đi chỗ này, thì Đức Phật A Di Đà luôn luôn đại từ đại bi thương chúng sinh hơn mẹ thương con. Nhưng mà mình muốn cứu độ á là phải sao? Là phải có cái sự mà cảm ứng mà đạo giao được, phải không? Cảm ứng đạo mới giao được. Chứ Đức Phật luôn luôn muốn cứu độ mình đó, muốn đem về có Phật hết tất cả chúng sinh, nhưng mà không cảm thì không ứng được. Đó. Chứ ví dụ thêm Phật tử thấy á, bây giờ hiện tại đây trong tịnh xá của mình, mà có mình ở tịnh xá có cái mái tôn che rồi, có la phong che rồi, thì không thể nào mà Phật tử ngồi đây mà hưởng ánh mặt trời được. Mặc dầu ánh mặt trời vô tình chỉ chiếu sáng xuống cái khắp cõi nhân hoàng mình, nhưng mà mình muốn hưởng ánh sáng mặt trời là mình sao? Mình phải ra ngoài trống à. Tự nhiên được hưởng sáng mặt trời, còn mình đây mái che thì mình không có được ánh sáng mặt trời. Thì cũng vậy, mình muốn Đức Phật ngày nào tế độ, Đức Phật là có lòng tay từ đệ bi thì là buông rã xuống tất cả chúng sinh trong mười phương. Nhưng mà muốn được tế độ thì sao? Là do có cảm ứng. Mà muốn cảm ứng được thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng về kinh A Di Đà rõ lắm. Thế là gì? Là tính sâu nguyện thiết công hạnh vô dày. Bảo tử tính sâu nguyện thiết công hạnh vô dày rồi là cũng như là mình muốn hưởng nắng mặt trời đó, thì bây giờ mình phải gì? Đứng dậy ra ngoài trống, chứ ngồi trong này hưởng không được. Đó ha. Mình không tính sâu nguyện thiết công hạnh vô dày, mình nếu Đức Phật cái đà từ bi độ với con không được. Nha, vì không có đủ sức cảm ứng. Mặc dầu Đức Phật luôn luôn từ bi mới độ mình hết nè, nhưng mà cái độ của Phật Bồ Tát phải có sự cảm ứng mới được. Cái chuyện người xưa lặp đi lặp lại Phật tử nghe nhiều lần như vậy nha. Đại nguyện A Di Đà không bao giờ phân biệt kẻ thiện người ác, cũng như kẻ già người trẻ, chỉ tính tâm là quan yếu. Đại nguyện A Di Đà không bao giờ phân biệt kẻ thiện người ác, dầu thiện cũng độ mà ác cũng độ, cũng như kẻ già người trẻ. Có đừng nói tôi già tôi tu, trẻ không tu, không phải vậy ha. Độ Đức Phật độ hết già trẻ thiện ác gì mới là Đức Phật là cái đại nguyện ngài là dung nhiếp độ hết nha. Chỉ tính tâm là quan yếu, cần nhất là có sự tính tâm, là cái tâm mình trọn vẹn tin vào cái đại nguyện của ngài. Nếu tâm mình không trọn vẹn tin vào đại nguyện của ngài thì không có kết quả được. Đó, nha. Bây giờ sư xin hỏi Phật tử chỗ này nha, là Đức đại nguyện A Di Đà đã không phân biệt kẻ thiện người ác, cũng như kẻ già người trẻ nha. Vậy thì xin hỏi tử lại là cái đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà đó, thấy không? Đại từ đại bi của ngài đó. Thì bây giờ trong cái đại nguyện của ngài, ngài chỉ rằng cái người làm lành làm thiện, niệm danh hiệu của tôi, thiện lương tốt đẹp, tôi không có độ. Còn cái người ác quấy là tôi không có độ. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà cái đại nguyện ngài có đại từ đại bi không? Có không? À không có rồi, Phật tử cũng hiểu rõ, thấy không? Và đại từ đại bi của ngài á là sao? Là phải gì? Hướng kẻ trầm luân đau khổ ác gian ác quế. Mình phải hiểu rằng tự tánh ai với Phật hết, nhưng mà cái kẻ ác gian ác quế là cái nghiệp. Ta vô tình, ta không hiểu, vô minh mê khổ, ta tạo cái nghiệp ác quế. Cho nên bây giờ cái nghiệp ác quế nó xoay lên người ta, cái nghiệp người ta khởi ra từ tâm tánh, nó khởi ra, nhưng mà khởi ra bằng cái gì? cái hiện hành đó là cái bằng cái nghiệp ác, nghiệp quấy, do cái chủng tử ta tạo ra, mà do chủng tử nó làm vô minh mê khổ mê lầm lạc. Ha, thì bây giờ Đức Phật Đại Từ Đại Bi thấy rằng cái đó là những chúng sinh đáng thương đó. Đáng thương hơn. Ha. Điểm thứ ba, bởi lẽ cứu độ những kẻ gian ác hơn cả, những kẻ đáng thương hơn cả, những kẻ ưa thích khoái lạc hơn cả, những kẻ bất tịnh hơn cả, là đại nguyện của A Di Đà. Được rõ không? Chỗ này là ngài thuật rõ ràng cái đại nguyện. Khi hiểu vậy rồi mình thấy cái đại nguyện Đức Phật thế nào, rất là Đại Từ Đại Bi. Bởi lẽ cứu độ những kẻ gian ác hơn cả. Đó, như xin nói lại đó, thì cái dùng của huệ nhãn của Phật dòm thấy rằng cái những kẻ mà gian ác hơn cả cũng cái tự tánh Phật bình đẳng như mình, như Phật, nhưng mà vì cái dòng vô minh mê khổ của người ta nên ta rồi không biết được là tạo ra cái gian ác quấy đó, cho nên người ta bị trầm luân đau khổ trong cái chủng tử xấu ác. Thì bây giờ cái Đại Từ Đại Bi của ngài, nếu mà những cái người này, ngài đại mà phát đại nguyện đó, những người này mà hồi tâm nghe theo lời Phật, chỉ niệm Phật và nguyện của Phật để cởi những cái lớp vô minh mê khổ, những cái ác nghiệp của mình, thì sẽ được về của Phật, là Đức Phật chỉ dạy sẽ gột rửa những cái gian ác với ác đó, thì tư tánh Phật mình hiện bàn. Cho nên ngài đại nguyện của ngài mới hướng về kẻ đáng thương hơn cả, những kẻ ưa thích khoái lạc hơn cả. Những kẻ ưa thích khoái lạc là ham vui dòng vũ dục, ăn danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, trả theo dòng ngũ dục. Thì những người đó mà ham thích ngũ dục thì tất nhiên là Đức Phật mới đáng thương hơn cả. Những kẻ bất tịnh hơn cả, tức là những người không có cái tâm không tịnh, tâm tán loạn. Thế những cái tâm mà tán loạn, tâm vọng động quá đó, thì Đức Phật mới đáng thương. Điểm thứ tư, vì muốn tin vào đại nguyện, không một việc thiện nào cần thiết phải cố gắng làm. Nếu trường hợp là Phật tử tin vào đại nguyện thì không một việc thiện nào cần thiết cố gắng làm. Thì tại sao vậy? Thì đa số mình tu trì á, tự ý chỗ Thân Loan nó hay, nó nghịch lý chút xíu, nhưng mình hiểu rất là thâm, thú vị. Ví dụ mà việc ác mình không làm thì phải đi, mình tu tập mình làm tất cả, làm bỏ việc ác. Nhưng mà tại sao cái điểm này ngài nói rằng không một việc thiện nào cần phải cố gắng làm, phải không? Tại sao? Vì cái việc thiện mà mình cố gắng làm lành, làm phước bố thí này kia đó nha, thì sao không bằng mình gì, mình thành lòng niệm Phật. Vì cái thành lòng niệm Phật đó là cái thiện cao quý nhất. Thay vì mình cố gắng làm cái thiện kia là tốt, chứ không phải mình để chỗ này, không phải ngài không cho, nhưng mà biểu đừng cố gắng, mình đừng cố gắng mình lo mà làm thiện làm lành làm phước bố thí này kia, mình tôi lo vọng bên ngoài không à. Nhưng mà cái chánh yếu ngài mới nói rằng ngài nhấn mạnh cái chỗ mà đại nguyện Đức Phật này nè, nhấn mạnh cái giữa danh hiệu Phật ấy nè, rõ không? Đó, mình khuyên mình đừng lo làm lành làm phước bố thí ăn chay mà mình bỏ danh hiệu, rõ không? Cái chỗ này là thiện lành hơn nhiều. Bởi có chỗ cổ đức mới nói rằng á, nếu mà thành đồng niệm Phật ấy nè, lát thôi chút thôi bằng bố thí cả năm, làm phước làm lành bố thí cả năm, mình ngồi niệm Phật ấy nè chút à, nửa tiếng ngồi à. Đó, ý tổ nhấn mạnh rằng nếu mình làm lành làm phước bố thí mà mình niệm Phật thêm nó thì quá tốt, đó không? Chứ đừng có lo làm lành làm phước bố thí mà quên không niệm Phật, đó. Ý tổ nhấn như vậy đó, chứ không phải là không biểu mình làm lành làm phước bố thí, không phải vậy. Nghe rõ chỗ này không? Tổ thêm nữa rõ nè, không có điều thiện nào cao hơn niệm Phật đó, nghe thấy không? Cái điều thiện tất cả tự làm gì không bao giờ cao niệm Phật, mà bây giờ tự biết là tu thập thiện bực thượng là 10 điều thiện trọn vẹn được sanh về cõi trời hả? Nhưng mà Phật tử niệm Phật trọn vẹn được sanh về cõi Phật làm Phật, niệm 10 điều thiện trọn sanh cõi trời, còn sanh tử luôn rồi, mặc dầu nó hưởng phước báo vui vui sướng hả? Từ 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, 4000 năm gì đó, là một số ngàn năm trên cõi trời, rồi hết phước báo là mình tha đọa trở lại. Còn mình niệm Phật về có Phật là trụ vực A Bệ Bạch Trí, thì bực bất thứ chuyển về tu tập làm Phật luôn, phải không? Niệm Phật để được làm Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn mình làm điều thiện thì còn trong vòng gì, hữu lậu nhân thiên. Cho nên vì đó tổ mới nói rằng sao, nói rằng không có điều thiện nào cao hơn niệm Phật. Vì đó cho nên ngài khuyên mình làm điều thiện là tốt, và mình phải niệm Phật thêm cho nó trọn vẹn được. Hay chứ đừng có cố gắng lo làm điều thiện không mà gì mà quên niệm Phật. À, tại nhắn chỗ đó quá rõ ràng đó. Người ta không cần gì phải sợ điều ác. Không có điều ác nào có thể đương cự nổi với bản nguyện A Di Đà. Đó. Bây giờ không lẽ mà cái câu này bạn nghe mới nghe qua thì không lẽ tôi không cần người ta. Người ta không cần gì phải sợ điều ác, vậy là tôi không sợ điều ác, tôi làm điều ác rồi. Mới nghe qua vậy, nhưng mà Phật tử cái tổ nhấn mạnh cái khéo chỗ người ta nè. Nghe không? Là người ta không cần gì phải sợ điều ác, mình cứ mà lo nôm nớp tôi trước khi dò hỏi hoài, tôi làm, tôi nói có làm điều ác không, tôi làm điều ác không. Nhưng mà chỗ này nói là mình cái đại nguyện Đức Phật Di Đà là mà danh hiệu Phật Di Đà, mình lo niệm Phật đi thì tất cả điều ác điều gì chuyển qua đó không. Đừng sợ, đừng có sợ mà mình lo những điều ác đó là không bao giờ đương cự nổi cái danh hiệu Phật Di Đà. Chẳng hạn như mình lỡ mình nói điều gì ác thì cái tội đó, nhưng mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, thành lòng niệm Nam Mô Di Đà Phật, trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Mình hiểu rằng cái danh hiệu Phật Đà là phước báo công đức vô lượng, phải không? Thì khi mình hiểu như rồi thì cái điều ác nào không đương cự nổi, tất cả điều ác mình có lỡ làm rồi mình cũng đừng ngại lắm, là gì sẽ có danh hiệu Phật Đà chuyển hóa hết, phiền não sẽ chuyển thành Bồ Đề. Một niệm trừ muôn niệm, một niệm danh hiệu Phật Đà là trừ muôn vọng lự khác. Mà Phật tử biết một dòng niệm, một dòng lưỡi khác là tội lỗi. Lâm Tế này nói rõ lắm. Bởi vì sao là một dòng niệm là một niệm địa ngục, là một niệm tội lỗi. Thì bây giờ mà một niệm danh hiệu Phật hay nào là sao? Là chánh niệm, là có sức chuyển hóa phiền não thành Bồ Đề. À, chuyển hóa vọng tâm thành tịnh tâm. Tên anh ta yêu duyên tịnh nghiệp. Mình tu có môn tịnh độ là tịnh nghiệp. À, là cái nghiệp thanh tịnh sẽ đưa mình đi về có Phật. Bây giờ cái chỗ này là Phật tử thấy là không có điều ác nào có thể đương cự nổi bản nguyện Phật này. Mà chứ nói nãy Phật tử mới hiểu câu này là bản nguyện ngay Phật ngay nào, tức là gì? Là hồng danh Phật ngay nào, tức là gì? Là pháp thân Phật ngay nào, phải không? À, thật ra không có điều ác nào mà gì là đương cự nổi với danh hiệu gì? Danh hiệu A Di Đà Phật. À, Phật tử hiểu vậy rồi đó. Thì tổ nói là mình tin như rồi là gì? Để chi là mình tha thiết niệm Phật. À, mình đã biết không? Thì cái chỗ này đi sâu vào cái tính tâm, đi sâu vào cái tin vào đại nguyện về hồng danh Phật hay nào. Thì bây giờ Phật tử nghe sư giảng những cái lời trước đó, những cái bài trước mà đi sâu về tâm đó, đi sâu vào về tánh đó, về cái lý sự tịnh độ đó, thì bây giờ hỏi như vậy là có ích đối với cái sự tính tâm này không, tính vào bản nguyện không? Xin thưa là cái chỗ nào mà Đức Phật nói ra, kinh nào sư giảng ra nó cũng ăn cái này trợ nguyên bổ khuyết kia, cái kia bổ khuyết cái nọ đó, mỗi cái đều có sự bổ khuyết lẫn nhau. Bây giờ sư xin hỏi Phật tử cái chỗ này cho rõ, cái chỗ mà cái niềm tin mình nè đó, cái chỗ cái niềm tính mình nè, từ tính tâm đến tính bổ nguyện đến cái sự mà cái tính hạnh nguyện đó, phải không? Thì Phật tử thấy bây giờ sư thí dụ một cái này, bây giờ xin đưa bây giờ đây là Phật tử, tất cả tự ngồi đây này nhìn thấy là cái bóng đèn cà na chứ không còn nhỏ đây ha. Đó, bây giờ sư thí dụ cái sư nắm để ở đây để làm sao rồi ha, sư để bóng đèn sao, bây giờ sư mới đưa ra trước, đưa ra cái nắm tay, sư xin hỏi Phật tử cái bây giờ Phật tử có tin rằng cái bóng đèn có trong nắm tay sư không? Tự làm sao bây giờ đó ra cái dấu sao á, sư đưa bây giờ Phật tử có tin rằng cái nắm đèn, cái bóng đèn này có trong tay sư, nắm tay sư không? Tin không? Hả? Có thể tin mà nó mơ hồ quá, tôi ống giấu sao bây giờ tôi tin có này được phải không? Cái điểm tin này sư hỏi gì, điểm tin này hơi mơ hồ quá, tin có không còn mơ hồ, không rõ ràng. Phật tử thấy không? Bây giờ sư xin lại đưa lại cái gì? Bây giờ Phật tử thấy rõ bóng đèn chưa? Rõ ha? Bây giờ Phật tử rõ, đeo bàn tay xè sư đưa để rõ ràng ở nhà, sư không có thuộc cái trang hát thuộc cái đó đây nè. Để rõ ràng bàn tay sư nắm lại. Phật tử có tin rằng cái bóng đèn ở trong nắm tay chưa không? Là Phật tử có thể nói là có thể cứ vượt qua niềm tin nó rõ ràng rồi, sư rõ rồi, khỏi tin không tin nữa, được không? Nó vượt qua niềm tin nữa. Thành ra cái sự tính tâm của mình, cái sự tu trì của mình, Phật tử nghe pháp cho rõ là sao? Phật tử vượt qua niềm tin như vậy là tốt đẹp, và phải học pháp cho rõ, phải không? Còn họ tự học pháp cho rõ rồi thì cái vượt qua niềm tin đó, mà nếu được vượt qua niềm tin rồi tự giảng sanh à. Bởi trước đại sư nói cho rõ ràng là mình muốn giảng sanh hay không á là do tín nguyện. Nếu mà tự tin sâu rồi á, tin rõ ràng rồi á, độ tự phát nguyện thì dễ rồi, khó là cái vô niềm tin nè. Mình học hỏi như thế nào cho rõ ràng cái niềm tin nè. À, khi mình tin sâu rồi tất nhiên là cái bản nguyện là tha thiết. Mỗi bữa tử cứ việc đem bài ra nguyện thì tha thiết về thì cái chuyện dễ đó. Đó ta bây giờ quan trọng là chủ niềm tin. Mà tin sâu là bữa tử cái nguyện thiết thôi là được vãng sanh. Còn mà rồi giờ cái niệm nói vậy là không rồi bỏ cái hạnh sao? Chứ thật ra không bỏ cái hạnh đạt. Cái hạnh sâu dày á, bữa tử niệm niên mật á, bữa tử được thượng phẩm thượng sanh. Còn mà niệm không được sâu dày lắm là gì? Trung phẩm với hạ phẩm dữ lắm. Thì phẩm cao thấp là do cái hạnh mình niệm miên mật hay là ít miên mật. Còn hai cái vấn đề điều kiện giảng sanh là tính với nguyện. Thật ra giữ tính rất là quan trọng. Thật ra Phật tử cần nhất mà mình tu đó là tập phải có cái chữ tính. Nên là mình Phật tử nghe pháp tay của sư giảng giải đưa Phật tử đến niềm tin. Thì từ những cái bài pháp trước đó, là lần lần sẽ gì Phật tử rõ, lần lần nghe đoạn đầu nó rõ một mình tin trọn vẹn. Thì cái đại nguyện Đức Phật Đà là luôn luôn ban rải khắp trong mười phương. Thì cái pháp thân Đức Phật cũng vậy, là ban rải khắp trong, tất nhiên là dung nhiếp trong mười phương. Thì cái chân tâm mình dung nhiếp trong mười phương thì một niệm tính tâm mình, một niệm hướng về Phật được thì mình với Phật giao cảm, mình với Phật là kêu là viên dung giao khoa thì kết quả ngay à. À, bây giờ đến cái điểm này, chương 2 điểm 1. Thân Loan Thượng Nhân nói với những kẻ đi hành hương thông thái, lành thai trải qua bao dặm quan sang, để đến thân không kể đến thân mạng, các bạn mới đến được tận đây để tham vấn tôi về những phương tiện vãng sanh cực lạc. Là Phật tử biết cái tổ Thân Loan đó thì ngày sinh 1000 mấy trăm đó, mô Phật ngày sanh nó 1200 mấy đó nha. Thì lúc đó bây giờ ở bên Nhật là đi rất là khó khăn, cái đường đi nước bước rất là khó khăn, rất là nguy hiểm. Mà một vị nào mà thành lòng mà đi đến ngài đó nha, thì ngài nói rằng là trải qua bao dặm quan sang là khó khăn đó nha, mà đến cái không kể đến thân mạng mới đến được tận đây để học hỏi học đạo đó. Thì bây giờ Phật tử đúng là có nhân duyên lành mà đến đi học đạo thì được siêu thế thường chắc cũng hơi khỏe hơn hồi xưa nhiều đó. Hồi 1200-300 đó là ở bên Nhật chứ cả thế giới mình lúc đó giờ phương tiện không có đâu, thấy không? Phương tiện không có đâu, đi bằng xe ngựa, xe bò, xe gì đó. Sư nhớ mấy người bác gì đó hen, bác xưa đó xưa quê xưa Long Xuyên mà bắt tư bắt ba rồi đó lên Sài Gòn ở, mà muốn đi về Long Xuyên mà tự biết đi bằng ngựa không à. Một tuần lễ đó đi rồi có cái dặm ở cái quán xá ở giữa đường đó, đi ngựa rồi chạy đó, rồi đến cái chỗ nào đó rồi nghỉ, có cái nhà nghỉ đó, rồi sáng rồi cái đi nữa, mà đi mà cứ từ Long Xuyên mà từ thành phố mà về Long Xuyên rồi đó, kia Sài Gòn về Long Xuyên đó là một tuần lễ đó thực ha. Còn bây giờ mình đi chớp cái đầu kia đi sáng tới Sài Gòn rồi đâu mà tự đi, bây giờ phương tiện xe cộ rồi cũng dễ lắm ha. Còn hồi xưa là khó, mà mới ở đây nha, mới ở đây là hầu bác xưa đây mà là bây giờ là 70-80 tuổi nha, ví dụ 80-90 tuổi nha ha. À, mới năm trai còn kia là 1200 mấy, thì hồi xưa nó còn cái phương tiện còn khó nữa, mà bây giờ nó ta thành đi đến vì đạo mà gì quên thân ha, đi đến nó tham vấn để học về pháp môn mà đi giảng sanh cực lạc. Cái đó là nhưng đáng thương thay, các bạn tưởng rằng tôi có biết vài phương tiện nào khác hơn là niệm Phật để đi đến cõi cực lạc, hay là tôi có những mật pháp nào đặc biệt, thì đó quả là một sự lầm to. Tôi nói rằng nghe tổ tu hành tinh tấn và đầy đủ cái trí tuệ sáng suốt nha, nhưng mà bây giờ bao nhiêu người đã không có trải qua bao dặm quan sang mà đến để nghe ngài giảng dạy, nhưng mà ngài nói rằng mấy người đó hiểu vậy đó thì tưởng ngài có cái mật pháp nào, ngài có pháp quý báu nào để truyền trao, Nhưng mà ngài nói tôi không có cái mật pháp gì chăng, không có gì lạ lùng hết chăng. Bạn gì đến tôi thì chỉ Nam Mô Di Đà Phật ha. Đã ngài khi mình nghe cái điểm này rồi á thì mình biết rằng khuyến khích mình niệm Phật chứ đó. Chính nơi ngài, ngài rất là sáng suốt, ngài là nổi tiếng ở bên Nhật Bản, đầy đủ trí huệ, đầy đủ sáng suốt, mà ngài gì, ngài chỉ là gì, tha thiết niệm Phật thôi đó. Khi mình hiểu ngài như vậy rồi thì mình sao, mình theo ngài, bước chân ngài thì cũng tha thiết niệm Phật thôi, đâu có gì mà bí mật đâu. Trong pháp môn Tịnh Độ không có gì bí mật cả, không có gì phải khó khăn cả, chỉ tin rồi. À, tin nguyện đại nguyện Đức Phật Ai Đà sẽ cứu giấc mình, rồi tới giờ âm chung mình niệm trong 10 niệm là cái đại từ đại bi của ngài này cảm ứng là giảng sanh rồi, rước mình về Đức Phật rồi. À, chỉ 10 niệm mà mình đã có chỗ mà đại nguyện của ngài 48 lời đại nguyện. Nhưng mà quan trọng nhất là gì, muốn giảng sanh được phải làm sao, ta phải niệm Phật thôi. À, con Phật không giảng sanh được nè, biết như vậy. Bởi ngài nói là nếu mà tôi có một hiểu rằng tôi có mật pháp nào tu đặc biệt á thì quả là một sự làm to, phải không? Bây giờ tôi thấy tu tiên đi ha, mà tôi luyện từ đoạn đợi ông thầy chỉ dạy là phải tu làm sao, phải luyện cách nào đó, rồi qua cái đoạn đó rồi qua thứ nhì tôi chỉ thêm một cái luyện mình tu luyện thế nào, từ hơi thở thế nào đó, đi vòng như thế nào đó, rồi bắt đầu lần lần cái thầy chỉ thêm. Cái đó là nếu không có thầy chỉ là hoàn toàn không được. Thế cái đó ta kêu là tạm nói là, nhưng là cái mật pháp, cái pháp đó không có thầy truyền biểu thì đi theo là không bao giờ mình tu được. Nhưng mà cái này tự dễ không? Dễ quá. Chứ giờ bây giờ cái bài nguyện tôi đưa sẵn, đưa nguyện đi, rồi cái Nam Mô Di Đà Phật đi rồi đủ, là không có mật pháp nào khác nữa, không có gì mà phải khó khăn nữa chứ. Ra. À, nhưng xin thưa quý Phật tử á, bây giờ mình tu cho tắc quả tiên đi, chứ là kết thánh thai nhị sắc thân đó, thành tiên đó. Chứ bây giờ mình niệm Phật, mình nguyện gì có Phật, Phật tự đổi cái nào, cái nào quý hơn? Giờ mình làm dân Đức Phật quý hơn nhiều, cả ngàn lần hơn nữa. Không thật đấy. Cái kia nó khó khăn, rất là khó khăn, ít người mà ấy đạt tới ha. Mà thành tiên ít lắm, tu rất nhiều mà ít người đạt đến chứng quả tiên lắm. Mà chứng quả tiên rồi như nữa cũng không bằng mình làm dân Đức Phật, thù xa lắm. Bị làm dân Đức Phật là nhất định nở tu làm Phật độ chúng sinh, còn bên tiên là có thể tu đắc vậy á. Tự nghĩ rằng bên kia mấy người tu tiên mà tự nghe nói không, là kêu rằng thánh thai là thai tức, dùng như thở luyện thế nào đó kết thành khối, cũng có thể là anh nhi thành người đó, có thể sống là hàng mấy ngàn mấy trăm ngàn năm, có thể sống hàng triệu năm. Nhưng mà Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang là nhất định là hữu hình là hữu hoại, có hình tướng là hoại, mà cái thai tức là cái hơi thở của mình tạo ra một cái thánh thai đó, có tướng không, hữu hình không? Mà tự thấy cái thai tức mặc dù không thô như mình nhưng mà cũng gì, cũng có hình tướng. Bây giờ xin hỏi ông tử điểm này nè, bây giờ mình khởi nghĩ cái đó, khởi tưởng lên cái tư tưởng mình khởi nghĩ đó, có tướng không? Mình không thấy tướng nhưng có tướng đấy, có hình tướng nha. Một cái khởi tư tưởng mình khởi nghĩ là có tướng đó, huống chi là cái thai tức là tạo ra cái hơi thở đó thì nó có tướng, nó tướng tinh vi hơn là cái tướng thô phàm của mình, cho nên mới là cái tướng đó là sống lâu được, cũng nhờ cái tâm thanh tịnh đó kết hợp lại. Cho nên vì đó là hữu hình hữu hoại, tới một ngày giờ nào đó thì gì cũng phải bị bỏ sắc thân, nó chuyển kiếp thôi. Còn mình tu tập mình làm gì, làm dân Đức Phật Ai Đà từ liên hoa quá sanh. Vậy từ từ liên hoa quá sanh thì cái thân mình Đức Phật đó là bằng thân kim cương na la diên. Kim cương là kim là cứng chắc, đó là bây giờ ví dụ kim cương mình là không có cái món cái nào mà nó là cứng hơn kim cương nữa. Na la diên là thần na la diên, là sức mạnh thần na la diên có trời, là cái sức mạnh đầy đủ hơn tất cả những vị thần khác. Và bây giờ vừa có đầy đủ rứng chắc đó, mà vừa có đầy đủ sức mạnh, cái thân bằng cái thần minh nữ Phật tử về Tây Phương Cực Lạc mà từ liên hoa quá sanh đó, cứng chắc và tốt đẹp vậy. Nhưng xin thưa Phật tử, vậy cái xác thân từ Tây Phương Cực Lạc mà bằng thân kim cương la diên đó có hoại không? Xin hỏi Phật tử có hoại không? Có hoại không? Không. Hữu hình là sao không hoại được? Có không?
Thôi thôi.
Để không nó lâu thôi. Có thể là lâu xa hơn những cái vị thai tích thôi. Nhưng mà gì? Cũng hoại. Cả cõi Tây Phương Cực Lạc á. Cõi Tây Phương Lạc hoại không? Cũng hoại, chứ không có tướng mà không được. Phải không? Cho nên á, Sư Thái Phật Tử là bây giờ phải, Phật Tử phải ráng học chỗ này. Có một vị, Dương Nhắm nói tên vị sư tu về đời, tu tịnh độ và cũng khảo cứu về tịnh độ, thì bị nói như thế này, nói là cõi của ta bà của mình là cõi gì? Giá tạm, sanh diệt. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc là thiệt. Sư đó Phật Tử sư nói gì là đúng chưa? Đúng chân lý chưa? Thiệt không? Thiệt không? Đó. Có thiệt được. Đi hữu hình hữu hoại. Cái cõi này có hữu hình nhất là hữu hoại. Hữu hoại sao thiệt được? Có sanh có diệt thiệt gì? Cái gì thiệt là bất sanh bất diệt mới được. Vậy xin thưa Phật Tử, cái gì bất sanh bất diệt? Cái gì? Cái gì thiệt? Cái gì thiệt? Điều thiệt tướng là gì? Tâm là chân tâm bổn tánh của mình mới thiệt được. Tại sao vậy? Vì không hình không tướng, không màu không sắc, nhưng mà có cái gì, cái diệu dụng đặc biệt sanh ra tất cả vạn pháp. Cái pháp thuận bằng cây đà mới là gì? Diệu dụng ra có Tây Phương Cực Lạc. Bất đoạn có tướng là phải sanh diệt chứ, phải không? Thật ra bây giờ tạm nói tự giảng tự nghe tạm được, chứ mấy cái người ta hiểu sâu mình nói gì là người ta không chấp nhận, rõ không? Đâu ra đó. Bây giờ cõi ta bà là mộng, nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc mộng không? Mộng không? Mộng. Nhưng nó khác nhau chỗ nào? Cõi ta bà này từ mộng vào mộng, rõ không? Nhưng mà cõi Tây Phương Lạc từ mộng vào gì? Vào giác, đến giác ngộ thành Phật. Nó khác chỗ đó. Cùng mộng nhưng mà khác nhau, phải không? Đó, nó khác nhau chỗ đó. Cái mộng này đi đến địa ngục là quỷ xuất sinh, đau khổ. Còn cái mộng kia đến gì? Bồ Tát Phật. Nó khác nhau chứ, phải không? Nè. Mình ở trên cái cuộc đời này, Phật tử tạm Phật tử nằm mộng. Bây giờ Phật tử thích chịu giấc mộng, mà tôi đi chùa, tôi cùng bạn nữ đi niệm Phật, giấc mộng êm đềm, gặp Phật gặp Thánh. Hay là Phật tử gặp giấc mộng, cái chịu giấc mộng mà gặp người đâm, người chém, cọp rượt, la làng, muốn giấc mộng nào? Thì dĩ nhiên Phật tử bắt là mình người có trí, mình hiểu rõ tôi. Thôi tôi chịu giấc mộng êm đềm hà, tôi chịu giấc mộng đi chùa hà, tôi chịu giấc mộng đi bắt con trai, đi mộng gặp Phật hà, phải không? Mà muốn được vậy, giấc mộng, cái giấc mộng với cái tâm mình nó phải gì? Từ ý thức và ra. Thành ra bây giờ muốn được giấc mộng đó làm sao? Mình mới niệm Phật, mình làm hiền, mình đi tỉnh xá, mình khỏi bắt con trai, được giấc mộng nó mới diễn biến lại. Còn làm ác, làm quấy, làm sái thì gì? Cái giấc mộng đau khổ, giấc mộng dữ dằn, phải không? Vậy tôi thấy rồi đó, có cái dịp này á, sư mới so sánh tất cả pháp tu khác cho Phật tử có niềm tin cái gì, niềm tin trọn vẹn và mới tha thiết ham niệm Phật. Mà mình có sự tha thiết ham niệm Phật mới gì, mới là chuyển hóa được cái vọng niệm vô đường kiếp của mình. À, khó lắm Phật tử ơi, mình nói thì nói nó dễ, nhưng mà cái hành của mình nó cũng gai lắm á. Nếu mình không có sức tin đầy đủ, không có tinh tấn tu hành được, thì mình không chuyển hóa được cái nghiệp lực cái cõi này, phải không? Phật tử nghe câu chuyện mà nói gì mà hành nan, nói nghe nói học pháp được thì dễ, nói dễ nhưng mà cái hành nó khó, đúng không? Thì có câu chuyện như vậy, mấy câu chuyện hồi xưa người ta kể lại đó, là một cái làng đó chuột đông đúc đông dày lắm. Chuột nó đông lúc đông về, đương vui vẻ, nó sanh con để cháu đầy đàn, nó vui vẻ đó. Nhưng hôm đó có cái chú mèo lại, chú mèo đến nó bây giờ nó lộn xộn rồi. Bây giờ mấy chuột nó tán sọ sợ quá, bị Phật tử mèo, chuột nó kỹ mèo lắm. Có người nào mà thấy cái kỵ của cái chúng sinh dạng loài mới ngộ, Phật tử mới biết. Khi mà con mèo đến mà chuột thấy ngang hử hơi xa xa rồi nó chạy bán sống nó chết nó chạy, nhưng mà con mèo nó lại gần rồi, con chuột nó đứng, nó sợ nổi mà đứng chân, nó chết đứng, nó đụng mèo nó cắn làm gì làm chứ không, nó giật chết tại làm chứ không có chạy nha, nó sợ nổi tới chứ có cái, nó có cái hai cái, nó có cái lực nó mà nó cái sức sợ nó phản ứng nó vậy đó. Kỳ đó chứ hôm đó sư ngồi tu ở chỗ tân với sư mới tu, sư ngồi đó ở dưới trong đám cỏ, cái con rắn. Con rắn nó bò lại mà tôi thấy bị đám cỏ nó nhái nhiều lắm, bị dưới là cái mương trên đám cỏ. Thì khi con rắn nó bò tới con nhái nào nó hay được á, xa xa đó không, thì nó trường nó nhảy bắn sống bắn chết á. Nhảy hết liền trong đó, nó nhảy một cái nó nằm đó, nó nhảy nữa, thường thường là vậy đó. Con nhái nó hết á. Còn nó hơi con rắn được nó nhảy mà bắn sống bắn chết. Nó nhảy tới nó cũng chỉ nhảy liền 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 à. Mà tự ý đó không? Nó quá sợ đó. Nhưng mà khi con rắn nó gần rồi kịp là bắt đầu nó run sợ, bắt đầu nó đứng chết chân ở chỗ đó cho con rắn đốt à. À, thành ra cứ kỵ cái đó, cho nên mà muốn nói vậy là hôm nó con mèo nó lại đó thì ban chuột nó tán đạo nó sợ rồi, cái bắt đầu nó hợp, thấy không, cha con chồng vợ chuột, chuột lớn chuột nhỏ chuột con hợp hết rồi, bây giờ phải tính cái cách sao mà để làm sao mà trừ con mèo này, thế làm sao mà cho con mèo đừng ở nữa, làm sao mình cách nào mình chạy. Thì cuối cùng nó hợp 3 ngày 3 đêm nó hợp lại rồi, thì có một cách hay nhất mà ta mà gia đình chuột tán đồng nhất là gì, là phải mình kiếm cái vòng rồi mình dưới cái chuông mình treo cổ con mèo. Khi mà con mèo đi đâu nó rung chuông chuông thì mình biết mình chạy mình trốn, nó ra không được thì nó tán vỗ tay mấy. Rồi có qua giờ thứ ba rồi, bây giờ hợp lại, bây giờ ai đi treo cổ con mèo, ai cầm dây chuông treo cổ con mèo nín bàn hết trơn à. Thì sư ông nói rằng cái ý này là gì, nói thì dễ tính thì dễ nhưng cái hành nó khó vậy đó, không ai dám treo cổ con mèo đó. Là ông nói rằng mình nói mình nghe pháp vậy nhưng mà cái hành nó khó lắm, là tại cái chủng tử nghiệp vô lượng kiếp tới bây giờ rồi đó, mình hành là gian nan, mà tự từng niệm Phật tự biết, mình niệm lâu á cố gắng niệm Phật nhưng mà vọng niệm nó cũng vẫn vọng đó không, nhưng mà sao được tự cho nên cổ đức khuyên mình có niềm tin đi, ham niệm Phật đi, tinh tấn thì lần lần nó chuyển lần đó không, nó chuyển. Bây giờ vọng nhiều lần lần cái niệm Phật, vọng ít câu niệm Phật nhiều, lần lần mới hết vọng mới niệm Phật, mới toàn câu niệm Phật không, thì không phải đợi thời gian, nhưng mà cái thời gian này Phật tử làm sao phải cố gắng tinh tấn mới được, thấy không đó. Người ta nói rằng cổ đức nói rằng niệm Phật không khó, mà khó chỗ gì, chỗ bền lâu, mà bền lâu cũng chưa khó nữa, khó chỗ nào, khó chỗ nhất tâm. Tôi niệm Phật lâu quá rồi, nhưng mà niệm Phật lâu mà không nhất tâm là ích gì, phải không? Phải đòi hỏi mình có sự tinh tấn, có sự niệm Phật niên mặt mới đến chỗ nhất tâm, phải không? Thì tôi nói lại nào, thử nè, niệm Phật thì không khó lắm đâu, nhưng mà khó chỗ gì, bền lâu, bền chí tu trì, ngày qua ngày kia, ngày này như ngày kia, như ngày một là tinh tấn đem lên, mà bền lâu vậy cũng chưa khó nữa, là gì? Là phải nhất tâm, sáng nhất tâm. Lần lần nó hết vọng niệm, còn cái câu niệm Phật không à, thì nó cũng là mình cũng gì, mình nói cái hành đó, cái pháp môn này hành là cũng dễ đó, so sánh dễ với pháp môn khác, nhưng mà cũng phải gì, cũng phải đòi hỏi mình có sự hành trì chứ, cũng có gia công trong đó chứ à, ý nhỉ. Nếu các bạn muốn học những điều đó thì các bạn chỉ việc đến thăm những nhà thông thái ở đâu miền Nara